Ngày 14 tháng 8 năm 1977.
Quyền cơ tạo hóa quy nhân luật, sắc giới quảng cai tiến giải tuần, minh cảm chân tâm phần chánh pháp, luật thông tri điển hợp nhân quần. Quyền cơ tạo hóa quy nhân luật, bây giờ chúng ta mọi người ngồi đây đều là cái quyền cơ của tạo hóa, mà quy nhân luật thành ra sống ở thế gian, trong cái trần trượt thế gian quy thành cái luật nhân gian, cái thiết là nó là ở căn bản là cái nguyên cơ của tạo hóa, thượng trung hạ đầy đủ sáng suốt, sắc giới quảng cai tiến giải tuần. Sắc giới từ ngọc trung thiên thế giới ngọc hoàng thượng đế, quảng cai tiến giải tuần tùy theo cái nghiệp quả mọi người ứng dụng để tiến giải. Minh cảm chân tâm phần chánh pháp, khi mà chúng ta đã đụng chạm nhiều rồi, chúng ta thấy cái chân tâm của chúng ta là phần chánh pháp, chỉ có sự sáng suốt là mới đạt được chánh pháp. Luật thông tri triển hợp nhân quần, luật trời, sự công bằng quy định của luật trời mà thông rồi thì cái trí của chúng ta phát triển hợp nhân quần, lúc đó chúng ta ở ngay trong chân lý, sống thấy thể xác con người thế gian mà hiểu được cái quyền cơ rồi là chúng ta nằm ngay trong chân lý để mà sống, không còn thắc mắc nữa. Nhân quần tiến giải tự phân, phần cao, phần thấp, phần gần, phần xa. Ở thế gian thì vậy, nó chia ra các bậc đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc, như nãy tôi bước vào đây, nó có một thôi. Chung quy nguyên bổn sẵn đà, tâm ta chân pháp là nhà hóa sanh. Đó. Khi mà động chạm này kia kia nọ rồi, rốt cuộc nó cũng chung quy nguyên bổn sẵn đà. Nó chỉ có một cái đường lối sáng suốt, tâm ta chân pháp, tâm ta là cái chân pháp, là nhà hóa sanh, muốn biến chế cái gì cũng có thể được hết. Không có khối óc, không có ai nhìn nhận cái gì hết, nhưng mà có khối óc rồi, nó sẽ đi trong cái định luật qua hóa sanh sanh, tiến qua mãi mãi. Tu thờ, hướng thượng cảm thanh, điển thông vạn nẻo, tự hành, tiến thanh. Tu thờ, hướng thượng cảm thanh. Mình tu, tại sao mình tu? Mình ở trong cái chỗ bực bội đen tối, chính mình đã làm cho mình đen tối. Mình có ngũ tạng, mình có ngũ giới đàng hoàng mà mình không biết sửa chữa để tiến qua. Rồi mình làm càng ngày bằng bích bùng, nó bực. Đó. Bây giờ chúng ta tu phải hướng thượng là mở cái bộ đầu, nó mới cảm thanh, điển thông vạn nẻo. Lúc đó thì bên bộ đầu xuất phát được thì ở trong này nó cũng tiến lên, vạn nẻo sự lố bịch ở bên trong nó sẽ tiến giải lên. Thì tự hành, tiến thanh, chúng ta tiến tới cái nơi thanh, càng thanh, cực tịnh, thì đó cái cảnh thoát luân hồi. Minh tâm giác tánh thừa hành, chân như tự tại trở thành chân như. Đó, minh tâm giác tánh thừa hành, khi mà chúng ta hiểu được cái chỗ đó là cái hương đăng sáng suốt và sửa chữa được những cái tánh tham ô của chúng ta, tiến càng ngày càng tiến, càng thừa hành càng tiến giải, chân như tự tại trở về cái ghế an tọa căn bản. Cho nên tôi đã nói rằng các bạn có thể ngồi thanh tịnh hỏi cái phần hồn, ai nuôi nấng cái sự sáng suốt này mà được ấm cúng trong cái cơ thể này, thì cái phần hồn nói rằng cái tiểu thiên địa này, cái bản thể. Rồi hỏi tới cái tiểu thiên địa này, chứ ai nuôi anh mà anh nuôi phần hồn, nó nói càn khôn vũ trụ. Rồi hỏi tới càn khôn vũ trụ rồi ai nuôi đây, nó nói hào quang không động hoa sanh muôn loại. Đó, bây giờ chúng ta biết cái đường lối rõ ràng, thì chúng ta ngồi ở đây với cái càn khôn vũ trụ sáng suốt to lớn chứ không phải eo hẹp. Chứ đừng có nói ta là chút xíu, không đâu. Nếu mà chúng ta mở ra thì chúng ta là càn khôn vũ trụ, mà chúng ta không chịu mở ra thì chúng ta không có hòa đồng với càn khôn vũ trụ, thì cái trí ta càng ngày càng thấp. Mà cái trí thấp thì nó dung dưỡng ở trong cái hạ trí. Trong cái hạ trí là nó trở về cái sân hận, tạo ra điều xấu cho mình và cho tất cả mọi người. Đó. Còn cái đằng này nó minh tâm giác tánh thừa hành rồi, chân như tự tại trở thành chân như, nó an tọa rồi, nó thấy rồi, nó thấy cái quyền năng của tạo hóa và cái quyền năng sẵn có của nó là chủ nhân ông của bản thể. Cái đó là nó một phần hào quang, tuy nhỏ hẹp nhưng mà nó gắn tu, nó tiến lên, nó hòa đồng với đại vũ trụ, nó trở về đại hồn, nó về trở về sự sáng suốt vô cực vô biên, chứ không phải eo hẹp đâu. Hòa đồng, khi cảnh khóc cười, người minh chân lý, người người cảm minh. Đó, khi mà nó trở về chân như rồi thì nó hòa đồng thế cảnh khóc cười. Khóc cười nó thấy nó rõ ràng hết trọi, người minh chân lý, người người cảm minh, nó hiểu hết cái sự khóc, nguyên lý của khóc và nguyên lý của cười, thì nó nằm ngay trong chân lý. Chưa thông cảm thấy bực mình, gắng tu lại thấy quy hình chân như đó. Cũng nhiều bạn bây giờ đang thắc mắc lắm. Nói tôi tu theo cái pháp lý này, hình như là người đó tu cho tôi, tu cho ông Tám. Những người còn nuôi những cái sân tánh mà nói những cái điều đó không bất chánh. Bởi vì khi mình ý thức được, mình bước vào đây mình tu là mình lừa cái chân lý, mình lừa cái con đường để tự sửa mình. Mà nhiều người còn nói tôi chưa tôi theo ông Tám, đâu có phải theo ông Tám. Các bạn không phải theo ông Tám, tôi đã xác nhận nhiều lần rồi. Các bạn tu theo cái pháp này là các bạn có sự sáng suốt của các bạn. Và tìm hiểu cái sáng suốt đó do bạn phát triển sự sáng suốt. Nó mới tiến tới cái cộng đồng càn khôn vũ trụ. Và nó giúp ích cho muôn loài. Chứ còn nếu theo ông Tám mà làm được bao nhiêu việc. Một mình ông Tám không có làm được bao nhiêu việc hết. Cho nên chúng ta mỗi người phải trở về cái vị trí căn bản của chúng ta. Không nên ý lại, tôi đã nói rồi, không nên cầu xin. Nhưng mà các bạn tu, nhiều bạn cũng vẫn còn rất tham lam. Tu cũng lợi dụng tu, tham lam trong cái tu. Rồi đâm ra hoang mang, chậm tiến. Chứ sự thật cái đường lối của chúng ta là tự mở để tự tiến. Các bạn tiến, các bạn thấy không? Một giáo sư ở thế gian dạy một sinh viên, dạy một học sinh cũng vậy. Muốn người đó phải giỏi, không muốn người đó dở hơn mình. Giỏi hơn mình còn quý nữa. Đó. Nhưng mà ở thế gian này họ cứ chỉ có ý lại không. Nhờ ông Tám độ, cái đó là cái vô lý. Mình phải cố gắng tu, người ta đưa chìa khóa mình từ đời qua đạo. Mở cái nội tâm nội tạng mình, soi hồn pháp luân thiền định. Chỉ cái pháp này cho mình học, mình trở về mình pha cái pháp khác vô rồi ma nhập làm lung tung hết, làm cho con người nó khùng điên, quẩn trí. Đó là do ai? Do tự cái người hành giả thiếu thông minh, không chịu ý thức rõ ràng để tu. Rồi nó phải gặp những cái nghiệp quả tai hại đau khổ ở sau, rồi đối thừa tầm bậy tầm bạ. Cho nên lần này chúng ta đã nói rõ rằng cái pháp này, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Người nào không có thực tâm tu không nên nói chuyện là tôi tu vô vi rồi mang đọa, chứ không có gì. Vui chung thế cảnh được cười, nằm trong chân lý người người giác mê đó. Khi mà gắn tu lại thấy quy hình chân nhân rồi, lúc đó vui trong thế cảnh được cười, thấy cái chỗ nào cũng là chân lý, một hộp cát cũng là chân lý. Cái gì cũng là chân lý, nằm trong chân lý người người giác mê. Đó, ở trong thế gian này mà thấy người nào cũng nói tôi tỉnh nhưng mà trong cái mê không. Bây giờ phải tu, tu để cho nó hết cái mê rồi nó mới thấy rõ ràng. Cảm thông ngũ tạng quy về, không không chân điển mọi bề yên vui. Đó, chúng ta cảm thông ngũ tạng, cái nguyên năng của ngũ tạng nó là trở về hư không. Thanh điển ở bên trên, mà khi nào mà chúng ta hiểu được cái chân điển thì mọi bề yên vui. Bạn ngồi đó nhưng mà không còn bạn nữa, không có sự nặng nhọc, không có sự chấp mê của nội tâm thì bạn lấy gì có sự nặng nhọc. Khuyên người lập hạnh rèn tôi, tự tu tự tiến, dứt mùi tạp ô. Khuyên người phải lập hạnh rèn tôi, phải cương quyết để sửa mình, tự tu tiến giải mà dứt mùi tạp ô, bỏ những cái sự phức tạp ô trược mà các bạn đã và đang có đây. Nhiều khi nó làm cho cái tánh của các bạn nó bất chánh, xuất ngôn bất chánh, phạm thượng phạm hạ, làm cho bạn hư thêm chứ không bao giờ tiến được. Thế gian quy luật năm mộ, ở thế gian bạn có làm cách mấy, bạn có la lô đi cho mấy cũng trở về cái chết là cùng, không có làm gì được hết. Thiên đàng sáng suốt, hư vô muôn đời đó. Bạn đi lên trên đó, bạn thấy cái chuyện đời đời, không động mới đời đời. Phật Đà lưu lại lý lợi, giai không tư đại do trời đất ban. Đức Phật xưa kia cũng nói tư đại giai không. Cho nên nói đi nói lại cũng nói trong cái nguyên lý không không, để cho các bạn trở về sự thanh nhã. Cái bản thể gồ ghề của các bạn nó ô trược nặng nhọc là tại các bạn không thấy. Các bạn đã thâu thập những sự phức tạp và ô trược quá nhiều. Nó thâu từ cặp mắt lỗ mũi cái miệng lỗ tai, và nó thâu vô nó làm cho các bạn nặng trược. Cho nên các bạn trở nên liều lĩnh, quên mình, không biết cái căn bản của mình phải làm sao mà để xây dựng cho mình tiến hóa, đi tới vô cực vô biên như những người tiền bối đã đạt. Cho nên bây giờ đây các bạn luôn luôn tôi nhắc về điển, các bạn bây giờ không học nhiều cũng học ít, đã hiểu rồi. Đã hiểu cái điển là quan trọng, chính con người có nhân điển, nhưng mà nhân điển trước và thanh đều có. Bây giờ các bạn mượn cái pháp này làm cho các bạn thanh, càng ngày càng thanh. Đừng có sợ những sự đụng chạm gì ở thế gian. Nhưng mà các bạn chỉ lấy cái điểm từ bi để hóa giải thì cái gì nó cũng thông. Rồi lúc đó các bạn thấy các bạn tiến bộ rồi. trước khi tu tánh tình tôi thế nào, bây giờ tôi tu rồi nó thay đổi thế nào. Mà từ ngày tôi tu rồi, tôi lợi dụng cái sắc suốt của đạo pháp rồi, tôi muốn bày ra những là đạo hữu này kia kia nọ, rồi tôi lợi dụng cái đạo, tôi tạo cái đời, tôi thấy tôi đi xuống rõ ràng. Đó, tôi lợi dụng cái lòng tin của con người ta mà tôi lợi dụng, tôi thấy đi xuống. Cái đó nó có trong cái đám người này, luôn luôn có xảy ra cái vụ đó, nhưng mà bị trừng phạt ngay. Phạt nội tâm nó, làm cho nó bức xúc, làm cho nó bực tức, đó là phạt nó. Nó phạt nó thì chẳng ai hết. Bởi vì các bạn đã đi lên thanh cao rồi, qua chung vô trong cái xó hẻm làm gì nữa, là nó nghẹt. Tự nhiên cái đó cái quy luật luật định của trời đất, nó phạt bạn rõ ràng. Nếu bạn còn nuôi đã nguyện xa tham sân, nhưng mà trở lại với tham sân là tự nhiên bạn phạt bạn, chứ không có ai phạt hết. Đó. Cho nên đằng này không có đề nghị tổ chức, không có đề nghị ông cao ông thấp gì hết. Đồng đẳng với nhau mà để nghiên cứu, đồng đẳng với nhau để cảm hóa một cái tư tưởng sáng suốt và thăng tiến về cái phần thanh điển, để hiểu cái nguyên năng của trời đất. Từ phần hồn bản thể càng khôn vũ trụ, nó có nhất thôi chứ không có nhị đâu mà lo. Nhiều bạn lo quá. Ông trời khác tôi khác, con ma khác tôi khác. Con ma cũng là mình thiếu sáng suốt là con ma. Mà mình sáng suốt đâu còn có ma nữa. Thấy không? Rồi lo tới chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, chuyện không có nói cho có. Đó. Là tạo thành một cái thời cuộc bất chánh, rồi động loạn, không ai chịu làm việc cho ai hết. Là gây sự chậm tiến cho nhân quần. Đó một cái lỗi rất nặng. Đối với thiên luật là cái người có tội, bị đọa. Còn mọi người xuất sáng giúp đỡ lẫn nhau để tiến hóa. Cái hay của bạn lúc nào, cái chân chánh của bạn lúc nào cũng trường tồn trong cái giới chồng chánh, chứ không bao giờ bị người ta cướp giật được. Bởi vì cái phần thanh điển sáng suốt, ai giật được? Họ giỏi gì họ đi ăn cắp cái ánh sáng của mặt trời, đâu có được. Đó. Cho nên khi mà các bạn đã tạo cái ánh sáng rồi, cái đó là trở về với bạn rồi. Tại sao còn phải lo nữa? Cho nên nhiều bạn nói tôi tu bây giờ mấy năm rồi, 3 năm, 4 năm tôi không thấy cái gì. Nhưng mà tại cái tánh của mình sân si không chịu sửa, cái tham ô của mình không chịu thành thật với mình, thì tự nhiên nó phải càng ngày càng bành trướng. Rồi nó bành trướng đó là thuộc về hạ trí. Hạ trí là tham sân là đau khổ, khổ là nghiệp. Đó, cái nghiệp có rõ ràng. Cho nên đằng này người ta nên cố gắng tu, thì ân xá tội trạng. Là ân xá là cái gì? Bạn giải tỏa được cái khổ là bạn không có nghiệp. Nghiệp là khổ, nghiệp là trượt. Còn bản thể bạn có nghiệp, tư tưởng bạn có nghiệp, là có cái sự khổ, có sự ác trượt, thì nó hút cái gì? Hút ác trượt, nó phải đụng phải. Đó. Cho nên cái duyên nghiệp ở thế gian nó có hết. Nhưng mà các bạn tu, các bạn thoát ly được, làm chủ được cái ngũ tạng, làm chủ được ngũ quẩn, là các bạn đâu có còn bị những cái chuyện kêu bằng ác trượt nó xâm chiếm tư tưởng các bạn được. Đó. Cho nên cố gắng tu. Tôi đã khuyên nhiều lần, mình tu để mình tiến. Như tôi đây là tôi tu, rồi các bạn thấy tôi mỗi ngày mỗi nói chuyện, thấy các bạn cũng có sự cảm mến với tôi, thì tôi cũng thấy có quyền diệu thanh điển nào mà lôi cuốn các bạn để các bạn nghe. Chính các bạn đã có phần thanh điển đó ứng dụng rút trên bộ đầu các bạn. Cho nên khi các bạn gặp tôi hay nghe những cái thanh điển tôi nói rồi, thì cái đầu nó mê nhẹ. Đó là nó hòa cảm với nhau, chứ không phải là bùa mê thuốc gì đâu, thuốc cứu gì làm hại các bạn hết. Nhưng mà chính các bạn đã giúp đỡ các bạn để tiến hóa, để thăng qua cái tư tưởng càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng nhẹ nhàng, càng ngày càng cởi mở. Thì lúc đó các bạn thấy hư không là vĩnh cửu, hư không là giá trị, hư không là trường tồn, hư không giải quyết mọi sự. Đó. Chứ đừng có nay lấy cái phàm tâm mà gây ra sự đổ vỡ và chậm tiến. Tôi mong các bạn ý thức lấy các bạn để nghiên cứu sự tu. Khi bước vô tu và đã tu tới ngày nay, chúng ta tiến tới đâu? Các bạn nên bình tâm, không nên nghe lộn xộn đạo này đạo kia, có ông đó ông phù hộ, ông truyền pháp, ông lãnh hết tội cho mình, rồi bây giờ mình tu là mình khỏe. Nói cái đó là mình đã là người đi tu, tu là thức giác, tu là sửa, mà tại sao lại mình còn đem cái sự nặng cho họ? Cái tâm mình còn nghĩ tôi tu vậy để cho ông rước cái tội cho tôi. Cái đó là mình tự gây thêm cái tội. Và cản ngăn cái mức tiến hóa tư tưởng, không học được cái từ bi ở sau này. Còn học cái từ bi là phải đem tất cả những điều lành, điều tốt mà sửa mình mới có cái đó. không chịu sửa mình không bao giờ có. Phải sửa mình các bạn mới có được cái sự cao quý và thông cảm được chân lý luật trời có rõ ràng. Sự bình đẳng công bằng có rõ ràng, chứ không phải không có. Nhưng các bạn gắng tu để hiểu. Tôi khuyên các bạn không có lợi cho tôi. Bởi vì tôi thấy từ ngày tôi tu cái pháp này rồi tôi thông cảm được càng con vũ trụ, tôi thấy tôi sung sướng nhẹ nhàng. Và con người với con người nhau, đối diện với nhau, tôi muốn chúng ta sẽ tiến tới 100 người ngồi với nhau mà chỉ có một người thôi đồng một cái ý chí thăng hoa tiến bộ để giúp muôn loài tiến hóa, vạn linh cởi mở, chứ không muốn rằng người này cạnh tranh với người kia sanh ra sự sát phạt. Bao nhiêu năm nay lịch sử đã cho chúng ta thấy sát phạt với nhau, người nào đã tiến bộ, khối nào đã thành công, rốt cuộc rồi ôm lấy sự đau khổ, giờ phút cuối cùng ăn năn hối hận không kịp. Cho nên chúng ta có cái cơ hội tu, nên giải quyết trước. Chính ta đã làm cho chúng ta động loạn, chúng ta đã gây sự tâm tối cho ta. Bây giờ chúng ta hiểu được rồi, chúng ta phải cởi mở trong tinh thần xây dựng để đem lại cái sự sáng suốt tốt cùng vũ trụ càn khôn đã và đang cung cấp cho chúng ta hàng giờ hạnh phúc đây. Chúng ta nên mở cửa để đón nhận và hưởng lấy cái món quà đó. Cảm ơn các bạn. Mấy ông lập điện dễ hiểu hơn. Còn mấy cái ông cúng quải nó ông khó hiểu lắm. Mấy cái ông thứ gì ông khó hiểu. Ông ấy không nhờ tha lực, không nhờ thần lực. Mà bây giờ thấy rõ ràng rồi chưa? Bây giờ ngồi thanh tịnh phần hồn, có ai mà cho anh ấm cúng ngày nay? Anh hỏi bản thể. Rồi anh hỏi bản thể, anh làm sao anh có khả năng anh cung cấp cho cái phần hồn ấm cúng như vậy? Nó nói không, cái càn khôn vũ trụ chứ không phải tôi. Rồi hỏi tới càn khôn vũ trụ, ai làm chủ đấy? Hào quang quá sanh muôn loài. Bây giờ mình biết, mình tu từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, tới giai đoạn đó, rồi mình mới hỏi thêm được không? Còn cái này chưa được mà nó muốn hỏi chót chót trên kia còn gì nữa? Để làm gì? Để gây sự trở ngại và chậm tiến cho nó. Cho nên nhiều người hỏi đông hỏi tây, từ đây về sau thôi, từ tới tôi luyện hết, không có gò coi nữa. Mất công, có tu thôi. Nó làm cái chuyện kia không hiểu tình lý lên nó, rồi gây sự đau khổ cho nó thôi, hoang mang tư tưởng. Cái giai đoạn người ta chỉ cho mình đi từ giai đoạn 1, học đạp xe đạp phải đạp bằng cách nào cho nó vững rồi đạp tới. Ta nói kỹ lắm rồi, không chịu nghe. Rồi muốn lên đi lên thì muốn đua với thằng cua rơ mấy chục năm làm sao đua nổi. Kỳ cục quá. Cho nên trời đất phải phạt. Phải gặp nhiều cái cảnh khổ để cho tư tưởng tiên hóa. Tự nhiên dồn dập cho nó cảnh này tới cảnh kia. Chúng ta sống ở đây chúng ta thấy đưa nhiều chuyện tới để giáo dục con người. Cho nên một cái khổ là một bài học mới. Các bạn phải gán ráng đó học cho thông cảm được cái bài học đó là hết khổ. Luôn luôn có bài học mới. Con người Việt Nam học nhiều bài học lắm, khác hơn các nước khác. Cho nên sau này nó tiến bộ nhiều hơn về phần đạo đức. Giết chóc đủ thứ chúng ta thấy hàng ngày, sự đau khổ chúng ta thấy hàng ngày, đói rét chúng ta thấy hàng ngày. Nhưng mà cái đó là cái giáo dục của bên trên đưa xuống để giáo dục loài người. Mà loài người không hiểu, không tự giác thì đau khổ mãi, mà tự giác rồi thì hết. Cho nên ta đòi tu theo Phật, Phật là gì? Một vị tự giác mà thôi. Nó tự giác rồi nó không có đòi hỏi, mà sau không đòi hỏi nó lại có. Vậy tại sao không đòi hỏi khi mà anh làm việc vì mọi người chứ anh không vì một cá nhân anh? Tôi làm mà tôi không có cầu lợi. Tôi trồng cái cây tôi không có ước rằng cái cây đó nó sẽ ra cái quả cho tôi ăn không. Tôi trồng cho thịt tốt cho người khác ăn. Đó. Nhưng quần đang khao khát những người đó. Mà bây giờ mình tu rồi mình phải làm những hành động đó, mình mới đạt được cái quả tốt ở tương lai. Bây giờ mình thấy mình xấu là tại vì khởi điểm của mình trước kia xấu. Ngày nay bây giờ mình thấy mình đau khổ. Bây giờ mình sửa cái xấu đây thì mình sẽ dung bồi một cái khởi điểm rất tốt, nhân tốt thì quả tốt ở sau này. Khởi điểm bây giờ ngay tư tưởng hành động chúng ta. Khi người ta đối xử với mình xấu, mình phải đem tư tưởng lành đối xử với họ. Không nên nghĩ cái chuyện xấu. Bởi vì tôi nói các bạn tu về điển mà các bạn nghĩ chuyện xấu cho người đó sẽ đau khổ hoài. Không có cái gì liên lạc mau bằng điển. Nhưng mà điển bạn là lành thì những người đó có xấu cách mấy nữa trở thành tội. cho họ miếng mượn miếng hương để soi mặt. Nhưng mà cái tu thấy nó dễ, nghe nó tự do, ngồi đồng đẳng với nhau, nhưng mà cái bước đi nó phải vậy. Bởi vì cái người kia nó quá tâm tối, nhưng mà chỉ đường cho nó bước từ bước một để nó ra tới lóe ánh sáng thì nó phải đi. Nó không đi, nó nói bây giờ ông phải gọi hết ánh sáng cho tôi khoai đi. Đâu có được, phải nó đi tới ánh sáng. Nó qua một kỳ điêu luyện rồi, nó mới đạt tới cái sự sung sướng vui tươi. Cho nên người thế gian còn ô trực không thấy. Rồi bày ra tu kiểu này, kiểu kia, kiểu nọ, cũng đều là phù hộ không, rồi ngồi đó một chỗ. Cũng như kêu ông Phật xách đèn pin rọi cho tôi sướng. Chứ tôi không biết làm sao tôi có cái đèn. Mà đèn lòng của tôi có sẵn nhiên liệu mà tôi không chịu thắp. Cái hương đăng rõ ràng. Tôi có đèn, có tim, có dầu. Bây giờ tôi chỉ mở nó lên chút thì tôi có lửa đốt nó sáng. Là thanh điển như gì đó. Có chút xíu đó. Mà hỏi các bạn trở nên một cái đèn lòng sáng suốt, một cái hương đăng sáng suốt. Liền các bạn vô cái rừng tối tăm, hỏi cái rừng đó có hữu ích không? Chắc chắn là họ sẽ nhờ cái đèn đó nhiều lắm. Họ sẽ nhờ cái sáng suốt đó nhiều lắm. Cái sáng suốt đã chiến thắng mọi nghịch cảnh mà. Tại sao chúng ta không cố gắng thắp cái hương đăng đó? Thấy không? Cái đó nó không có xúc phạm tới đời, nó không có hại ai hết. Chính nó sửa nó. Và nó đem điều lành và đem lại những tin lành cho ở xung quanh nó. Nó làm việc tận tâm giúp đỡ mọi người. Thật sự không có gian trá. Lòng thành của nó đem ra cho tất cả mọi người. Thì cái đèn nó mới sáng. Còn cái tánh nó sâu làm sao nó có đèn sáng. Cho nên phải lập hạnh từ bi. Giúp đỡ mọi người là giúp đỡ mình. Mọi người đó vì mình phải vì mọi người. Hỏi chứ họ đâu có vì tôi. Sao không vì? Không vì làm sao bạn có quần có áo bận. Quần áo đó nhân quần đóng góp chứ. Cũng có khối óc ai sáng tạo được cái miếng vải đẹp cho các bạn mấy áo bận. Cho nên mình phải có cái tư tưởng thăng hoa tốt đẹp như vậy. Nó mới đi tới sáng suốt. Mà cái sáng suốt đó đem đi đâu cũng sử dụng được. Trong nhân quần từ thế gian thiên đàng chỗ nào cũng xài được. Một cái đó xài tất cả đi tới vô cực vô biên. Là từ bi rồi tiến tới đại từ bi. Cái chút đó thôi. Nhưng mà không chịu làm. Sau đó nhờ cầu xin không được. Lỗi thờ chậm tiến. Không nên xài cái đó. Phải tu để tiến. Mình có một khối óc rõ ràng. Mình có thể đặt những câu hỏi hóc búa đối với người ta. Tại sao mình không đặt những câu hỏi hóc búa với mình để sửa tiến qua bên trong này. Sự sai lầm trong này không chịu sửa. Phải thành tâm tu luyện và thành thật với mình, với ngũ tạng, với tim gan này, tìm hiểu sự sai nó mới được. Nó mới, chúng ta dẫm trong khổ mới giải được cái khổ. Rồi cứ sợ động chạm nó rồi nó hư. Không phải hư, nó bước vô nó đâu có hư. Bởi chủ nhân ông luôn luôn sáng suốt. Sẽ tiến giải nó, đem cái sáng suốt vô. Thì tự nhiên nó phải tiêu. Mà nó mở được rồi thì xung quanh nó cũng sẽ đồng mở. Bởi vì cái liên can của nó tôi đã cắt nghĩa như hồi này. Từ hào quang sáng suốt xuống thế gian. Chứ không phải bị nhiêu đó đâu. Các bạn tưởng các bạn eo hẹp mà các bạn lầm chậm tiền. Mà tu hồi nào giờ họ không chịu mở cái đó cho các bạn đâu. Họ đó kêu bằng cái bí truyền quyền bí gì đó họ giấu. Cho họ đạt tới họ không có mở đâu. Nhưng mà tôi hỏi những câu hỏi đó để cho các bạn tự về ý thức. Rồi các bạn thấy không, các bạn không có lẻ loi. Mà các bạn đã và đang làm việc phận sự cao cả cho muôn loài. Các bạn không còn bị eo hẹp nữa. Không còn bị lẻ loi, không còn bị cô độc nữa. Thì lúc đó các bạn đã cực thanh cực tịnh rồi. Mới tu được. Ở nơi nào các bạn cũng là thiện. Nơi nào các bạn cũng hiểu trong cái chân lý. Cái gì cũng là chân lý. Không có cái gì mà không có sáng suốt. Tôi đến đây đâm cát kia mà nấu ra bây giờ họ cũng làm thành cái ly trong. Thì cái nào nó cũng có sáng suốt. Chứ đừng chê cái đó và ủng hộ cái kia. Rốt cuộc rồi hư tùm lum, không có tiến được. Tất cả đều tốt mà vạn linh sẽ đầm tiến. Cái vũ trụ đã cho chúng ta thấy ánh sáng rọi xuống cho muôn loài. Để muôn loài biết sự ánh sáng mà phóng sanh sang của mình thừa tiếp ánh sáng bên trên. Chứ bên trên nó đâu có eo hẹp, nó đâu có giúp đám này mà bỏ đám kia. Thấy không? Cho nên chúng ta phải có cái tư tưởng lớn rộng đại giác vậy, chúng ta mới thấy có bình tâm tu luyện. Cho hồi nào chữ nghĩa học hai chữ bình tâm, cách nghĩa thao thao bất tuyệt được, nhưng mà chưa thấy sự bình tâm của mình thì tạo ra cái khổ. Khổ đó là cái nghiệp của các bạn.
Còn cái gì thắc mắc nữa?
Bây giờ cái pháp luân ngồi đó nó còn yếu, lo luyện lại, cái hơi yếu quá. Bởi vì cái con mắt mà nó mờ là cái thận thủy nó kém. Cho nên bây giờ rảnh nó co lưỡi niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho nó lọc cái thận thủy và tiếp tục làm pháp luân ngồi cho nhiều một chút, cho nó giúp cho cái thận mạnh lại. Con mắt mờ là do cái thận chứ không có gì đâu. Hả? Nếu mà trời thanh mát thì cũng có thể làm được. Hả? Làm chú ý nó rúng, nó phóng ra cái thận để cho nó trị. Ngứa hay là bao nhiêu chị còn tính đó là chị bị kẹt rồi. Chị cứ để thuần tí nó, khả năng của chị tới đâu chị hít tới đó. Cứ hít đầy rúng, đầy ngực tung lên bầu đầu, cứ hạ lệnh vậy đó. Nó tới đâu hít tới hết hít được rồi cái chị thở ra. Mà chị còn tính này, tính kia, tính nọ là nó giới hạn cái hơi thở rồi. Thấy không? À, ban đầu mình hạ lệnh chút gì kêu nó làm nhiều đó, cứ việc cố gắng làm. Thấy không? Lần lần nó sẽ dài ra. Mà nó, cái hơi nó dài là nó nhẹ nó mới dài. Còn cái hơi còn ẹ ạch nó là ngắn. Thấy không? Niệm đó là mình chú ý cái đó là để đánh đổ sự mê tín của nội tâm. Nam ở đâu, Mô ở đâu, A ở đâu, Di ở đâu, Đà ở đâu, Phật ở đâu là mình đang mở lục tâm thông để tiến gần chư Phật. Cho nên chúng ta không phải niệm Nam Mô Di Đà Phật mà để cho ông Phật nghe hay là nịnh ông Phật, không có vụ đó. Thấy không? Đang mở cái luân xa lục tâm thông này rồi tiến gần chư Phật. Ta là Phật. Nói vậy, tu thành một vị Phật mới tu. Chứ tu còn đi làm nô lệ nữa không có tục. Phải không? Cho nên cái cương quyết ở đó nó vậy thôi. Để đặt cái vấn đề cho mấy người hiểu. Nam ở đâu, Mô ở đâu, A ở đâu, Di ở đâu, Đà ở đâu, Phật ở đâu. Để cho trong này nó không còn mê tín nữa. Cho nên lúc nào mình vô mình ngồi thiền trước khi mình nghĩ mấy cái đó chút xíu. Thấy không? Rồi mình theo cái pháp kia mà làm. Nghĩ cái đó là để đánh đổ sự mê tín. Với phần đông người ta mê tín là tôi tu như vậy là ông Phật thương, ông Phật để ý, ông Phật giúp tôi. Cái đó không phải. Tôi biết đường lối của ông Phật đi bằng cách nào. Bây giờ tôi đi y như ông Phật để tôi tiến gần ông Phật và tôi sẽ trở nên một vị Phật. À, chứ còn tôi tu mà thua ông Phật thì tôi tu làm cái gì? Tôi còn nô lệ ông Phật, tôi không có tu. Tôi ít nhất tôi phải tương đương như ông hay là giỏi hơn ông. Vậy mới là người tu. Mà ông thầy lúc nào cũng hoan nghênh cái chuyện đó. Ở bên trên ta hoan nghênh cho mình tiến bộ, chứ ai mà muốn mình thụt lùi. Thấy không? Còn mình tu trong ỷ lại mình phải thụt lùi. Cho nên cái pháp này là để trong đó tất cả cho các bạn hiểu là không còn sự mê tín nữa, mà chính mình tự lực cánh sanh tiến hóa vô cùng do cái cơ năng sáng suốt quyết định của mình. Tiến theo đà tiến trong cái cơ năng bản thể của mình mà tiến đó, thành ra giữ đó mà làm. Thấy không? Ta niệm sau chữ luân, sau cái luân xa đó là để gì? Để cho mình hiểu cái thanh điên và mình giữ lấy cái thanh để mình tiến. Thấy không? Đó là cái vốn căn bản để đi lên và không bị gạt gẫm nữa.